từ Tổ Ca Diếp mãi cho tới sau này sang Trung Hoa có một vị tổ cũng nói về vấn đề này, thì quý vị nghe, quý vị sáng ý thì thấy được cái nghĩa này. Tức là một thiền sư tên là Tỉnh Niệm dòng Long Tế, ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Tuy rằng ở trong nhà thiền mà ngài thích kinh Pháp Hoa lắm, ngài tụng niệm mãi, đi đứng nằm ngồi cũng tụng kinh Pháp Hoa liên miên, ngài tụng hoài. Cho nên tên ngài là Tỉnh Niệm, mà trong chúng đặt ngài là Niệm Pháp Hoa. Niệm Pháp Hoa bởi vì kìa tụng Pháp Hoa hoài, cho nên gọi là Niệm Pháp Hoa. Ngài là người tu hành rất là tinh tấn. Ngài đệ tử của ngài Phong Nguyệt, là cháu của ngài Long Tế. Một hôm ngài Phong Nguyệt ngài ở giữa trong chúng, ngài khóc, ngài nói cái giáo pháp Long Tế truyền đến ta chắc là dứt rồi. Thì khi ngài nói vậy, ngài khóc, ngài nói như vậy, thì tới giờ ngài xuống thì ngài tỉnh niệm lại, mới thưa, mới bạch hòa thượng, chúng ở đây tới 500 người lận, mà sao hòa thượng mới tới giáo pháp của ngài truyền tới đây là dứt? Ngài nói tuy chúng đông, người thông thì nhiều, nhưng mà người thấy tánh thì quá ít, hay là chưa có nữa, cho nên ta buồn ta khóc. Thì ngài tỉnh niệm với thưa, nói bạch hòa thượng, như vậy thì ngài thấy con sao? Tức là con có khả năng mà để kế thừa việc đó không? Thì ngài trả lời, nói rằng lâu nay ta trông cậy ở ngươi, mà ngươi còn mê kinh Pháp Hoa quá. Thì ngài tỉnh niệm thưa, bạch hòa thượng, chuyện đó không khó, nếu con hiểu được cái thâm lý ở trong rồi thì chuyện bỏ tụng kinh không phải khó. Để xin hòa thượng dạy cho con cái thâm lý đó. Thì ngài Phong Nguyệt nó được, thôi để mai ta lên tòa rồi ta sẽ dạy cho ngươi. Thì hôm sau ngài Phong Nguyệt lên tòa ngồi, cả chúng cũng được im lặng. Thế ngài lấy mắt này nhìn từ người này, nhìn hết khắp cả chúng, nhìn qua đưa mắt nhìn hết đều vậy. Cái người ngài tỉnh niệm ngồi dưới cái ngài ngộ được, cái đứng dậy phủi áo ngài đi, phủi áo đi ra thì trên này ngài Phong Nguyệt ngài cũng đứng dậy xuống tòa. Thì như vậy cái chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm là cái gì? Nghĩa là cái thâm lý của kinh Pháp Hoa mà ngài Phong Nguyệt muốn dạy đó. Thì quý vị thấy tại sao dạy mà không nói gì hết, mà lên lấy mắt nhìn hết rồi, mà khi lấy mắt nhìn hết rồi cái ở dưới kia nộ được, cái đứng dậy đi không nói gì hết. Đó là cái chỗ mà gần như bí mật của trong nhà thiền, mà không có bí mật gì hết. Hiểu cái này thì quý vị thấy, nói rằng giáo ngoại việc truyền bất lập văn tự rồi nó cũng rất là dễ hiểu. Tại sao dễ hiểu? Vậy ở đây gọi là chánh pháp nhãn tạng, trong kinh Pháp Hoa gọi là gì? Là tri kiến Phật. Tri là biết, kiến là thấy. Ở đây dùng chánh pháp nhãn tạng, niết bàn nhiễu tâm. Tâm là trí, pháp nhãn là kiến. Như vậy thì tri kiến Phật hay là chánh pháp nhãn tạng, niết bàn nhiễu tâm, cái đó là cái pháp rất là nhiệm màu. Mà cái pháp đó đó, nó không có văn tự, nó không phải nằm ở trong giáo lý, phải không? Vì cái thấy, cái biết là cái ở mình, chứ không phải ở văn tự, không phải ở giáo lý. Cái thấy biết là cái của mình, nhưng mà thấy biết Phật với thấy biết chúng sanh đó. Thì như vậy, nếu có thấy có biết thì có tri kiến, nhưng mà khác với nhau tri kiến Phật với tri kiến chúng sanh. Bây giờ quý vị có thấy có biết không? Mà cái thấy biết đó là tri kiến Phật hay tri kiến chúng sanh? Sao kỳ vậy? Như vậy thì tri kiến thì ai cũng tri kiến, mà tại sao tri kiến kia gọi là Phật, tri kiến này gọi là chúng sanh? Bây giờ làm sao mình có được cái tri kiến Phật đấy? Đó là một cái điều mà hết sức thiết yếu. Nếu mà chúng ta biết được điều đó thì chúng ta sẽ hết khỏi còn khổ đau nữa, mà hết sợ sinh tử nữa. Không còn khổ đau, hết sợ sinh tử, nếu chúng ta có cái tri kiến Phật. Còn bây giờ chúng ta còn khổ đau, còn sợ sinh tử, tại sao? Tại vì tri kiến chúng sanh. Bởi vậy nên trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất là rõ, tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn, vân vân. Như vậy thì cái thấy biết mà lập thấy biết đó, thì cái thấy biết đó là gốc của vô minh, là chúng sanh, thấy biết là của chúng sanh. Còn thấy biết mà không lập thấy biết đó, là thấy biết của Phật, thấy biết của niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy cũng một cái thấy biết đó, mà một bên này là chúng sinh, bên này là Phật, là niết bàn, không có xa. Như vậy cho nên nói rằng cái mê với cái giác nó cách nhau một đường tơ, một sợi chỉ thôi, chứ không có xa. Mà mình kiếp này sang kiếp nọ cứ chấp cái thấy biết của chúng sinh mà không có nhớ cái thấy biết Phật. Mà như vậy thì tất cả chúng ta hầu hết đều có cái quan niệm mình suốt kiếp là chúng sinh, chứ làm gì làm Phật nổi, phải không? Mà không ngờ chính trong mình lại có cái Phật sẵn bên. Bởi vì cái tinh thần đó nên Kinh Pháp Hoa Phật mới dùng cái thí dụ, hay là các vị đệ tử Phật ngày Ca Diếp rồi đó mới dùng cái thí dụ cùng tử đó, hay là cái thí dụ mà cái chàng sai mà có cái hột châu trong chiếc áo đó. Như vậy để thấy rằng dù là mình đương sai, đương thấy ăn mình là kẻ ăn mài, nhưng mà trong túi vẫn có hột châu, phải không? Chứ không có phải khi đó mà không có của quý đâu. Chính trong khi chúng ta đang làm chúng sinh mà chúng ta vẫn có cái Phật ở trong đó. Như vậy ông Phật với mình gần quá, gần mà không biết thành xa. Bây giờ quý vị biết cái thấy biết mà gọi là chấp thấy biết đó là chúng sinh, lập đó tức là chấp đó, là thấy biết mà không chấp thấy biết đó, đó là niết bàn. Như vậy thì thấy biết chấp thấy biết là sao?